Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, chiến tranh không phải là điều xa lạ với người Việt Nam chúng ta. Nước Việt Nam chúng ta đã từng là một trong những bãi chiến trường lớn nhất, đẫm máu và bi kịch nhất trong thế kỷ 20. Chiến tranh đối với chúng ta cũng chưa phải là ký ức xa xôi. Tiếng súng chiến cuộc với ngoại bang mới ngừng hẳn ở Việt Nam chỉ chừng khoảng 20 năm sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ký các hiệp định phân định biên giới và lãnh hải với Trung Cộng mà phần thiệt thuộc về Việt Nam. Song điều chớ trêu là tiếng súng chiến tranh với ngoại nhân đã ngừng, nhưng đất nước chúng ta vẫn không có thanh bình. Chiến tranh đã chấm dứt, nhưng người dân vẫn phải đổ máu. Chỉ trong khoảng 10 năm qua, chúng ta đã nghe thấy nhiều tiếng súng đã nổ, chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ, máu của nhiều người dân đã đổ ngay trên quê hương tại Tiên Lãng, Hải Phòng, Văn Giang, Hưng Yên, Vụ Bản, Nam Định, Đắk Nông, Lâm Đồng hay Đồng Tâm, Hà Nội. Sự cay đắng và chua xót đối với dân ta là những cuộc đụng độ đổ máu vừa kể lại xuất phát từ chính lòng tham và sự tàn nhẫn của kẻ cầm quyền Việt Nam. Trong nỗi đắng cay và cơ cực này, cái chết oan nghiệt và đau đớn của người nông dân đảng viên Cộng sản Lê Đình Kình tại Đồng Tâm, Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã nói lên hết thảy bản chất phản động, phản quốc, lọc lừa, tàn bạo đối với dân của những kẻ cầm quyền chóp bu trong đảng Hồ Tàu của thời kỳ hậu Hồ, thời kỳ đi theo con đường tư bản hoang dã về kinh tế và duy trì chế độ độc tài toàn trị độc đảng. Để phục vụ cho lợi ích của giới tư bản thân hữu với chính quyền, những kẻ chóp bu đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng đã hạ lệnh cho thực hiện một cuộc tấn công quy mô với hàng ngàn binh lính chỉ nhằm hạ sát một người nông dân, một đồng đảng muốn bảo vệ đến cùng quyền lợi chính đáng của người nông dân. Cuộc tập kích vào Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 là một sự kiện lịch sử cho thấy sự thay đổi có tính chiến lược của bọn chóp bu đảng Hồ Tàu trong thời kỳ hiện nay. Đó là tránh mọi cuộc chiến tranh với nước ngoài dù là kẻ ngoại xâm truyền thống như Bắc Kinh để tập trung vào cuộc chiến chống lại nhân dân nhằm bảo tồn, kéo dài các quyền lợi vô bờ do sự độc tôn thống trị đất nước đem lại. Thưa anh chị em và quý vị, nhận rõ sự thay đổi này sẽ có thể giúp cho chúng ta lý giải tốt hơn tại sao bọn chóp bu lại có những thái độ và hành động như đã xảy ra và có thể dự báo được các cư xử của chúng sẽ có trong tương lai. Như chúng ta có thể thấy ngay, nguy cơ chiến tranh hàng đầu và gần như duy nhất của chúng ta với nước ngoài hiện nay chỉ là quan hệ với Trung Cộng, vì Trung Cộng có tham vọng thôn tính nước ta và lại liên tục có các hành động xâm lấn chủ quyền của Việt Nam chúng ta trên mọi phương diện, lãnh thổ, lãnh hải, kinh tế, chính trị. Tuy nhiên, thái độ của bọn chóp bu Hồ Tàu đối với Trung Cộng từ nhiều năm qua luôn thể hiện sự nhún nhường khuất phục. Thậm chí chúng còn liên tục nhắc lại cho Trung Cộng biết, chúng từ chối mọi lời mời liên minh quân sự. Trong khi đó, bọn chóp bu lại chỉ đạo, huy động toàn bộ lực lượng an ninh, tuyên truyền nhằm theo dõi, truy nguyên và trù dập, bách hại mọi cá nhân, mọi tổ chức có ý định chống sự xâm lược của Trung Cộng. Hành động bách hại người dân yêu nước vừa thể hiện sự nhu nhược, tránh né chiến tranh với quân ngoại xâm, đồng thời chứng minh rõ bọn chóp bu Hồ Tàu chỉ muốn tập trung sức mạnh cho việc đối đầu chiến tranh với nhân dân nhằm bảo vệ quyền lực, quyền lợi của bọn chúng. Quay trở lại vụ Đồng Tâm, nhiều người đã cảm thấy khó hiểu tại sao bọn Chóc Bô lại phải huy động một lực lượng võ trang hùng hậu như thế chỉ để đối phó với một nhóm người nông dân với vũ khí hết sức thô sơ. Tại sao bọn Chóc Bô lại cho thực hiện một hành động tàn nhẫn chỉ gây nhem nhuốc thêm cho bản mặt của đảng Hồ Tàu? Những câu hỏi này sẽ được tự giải đáp nếu chúng ta cùng thấy lại chiến lược mới của đảng Hồ Tàu hiện nay là tránh mọi cuộc chiến tranh với nước ngoài, dù là kẻ ngoại xâm truyền thống như Bắc Kinh, để tập trung vào cuộc chiến chống lại nhân dân nhằm bảo tồn, kéo dài các quyền lợi vô bờ do sự độc tôn thống trị đất nước đem lại. Gần như chúng ta đều không thích chiến tranh và có thể còn sợ hãi ngay khi nghe thấy từ chiến tranh. Song xã hội con người có những quy luật đã được lịch sử chứng minh là có những thứ chúng ta càng tránh thì lại càng không thể tránh khỏi. Đây sẽ là chủ đề chúng ta cùng bàn luận trong chuyên mục tuần tới. Bây giờ Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn vào tuần sau.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.